Chào các bạn. Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long, phần 100, hồi 48, Giá trị anh hùng, phần tiếp. Trong con mắt của Tiểu Phi, Lâm Tiên Nhi không những là tiên nữ mà còn là thánh nữ, cho nên hắn không những đoan quyết với lòng mình. Vành môi chai đá của Kinh Vô Mạng chợt hé nụ cười thật nhẹ. Không ai thấy được cái cười của hắn, vì nó nhất ra chưa chọn đã tắt ngay. Luôn cả hắn, có lẽ hắn không nhớ mình có cười không. Nếu có thì ở lúc nào. Nếu có ai nhanh mắt thấy vành môi hắn động đậy, nhất định cũng không biết đó là cái cười của hắn. Hắn cười thật kỳ cục, vì da thịt trên mặt hắn không quen, hoặc không hề biết cử động theo một cái cười. Da mặt trên mặt hắn chai như da cá đuối. Hắn không giờ chịu cười, bởi vì theo hắn, cười có thể làm cho con người mềm yếu. Nhưng cái cười của hắn bây giờ có khác. Cái cười y như cây kiếm. Chỉ có điều kiếm làm cho người mang thương, còn cái cười này sẽ làm cho tim chảy máu. Chỉ có mỗi một mình Tiểu Phi không hiểu nổi. Hắn nói:
Người chỉ có 8 phần giết được ta, nhưng có 2 phần nữa ta có thể giết được ngươi.
Kinh Vô Mạng đáp:
Ta đã nói không giết ngươi thì ta không bao giờ giết.
Tiểu Phi mím môi:
Không được.
Kinh Vô Mạng nói:
Ta muốn người sống để xem.
Câu nói của hắn chưa dứt thì ánh kiếm lóe lên. Hai đường kiếm lóe lên như hai đường điện xẹt chéo qua nhau. Nhưng còn có một thứ ánh sáng thứ ba. Ánh sáng này nhanh hơn hai ánh sáng trước, thật nhanh và thật ngắn. Chỉ trong một cái nháy mắt, tất cả ánh sáng đều tắt ngấm, tất cả những cử động đều ngưng lại. Kiếm của Kinh Vô Mạng đã ghi vào bả vai của Tiểu Phi, nhưng chỉ sâu độ vài phân. Kiếm của Tiểu Phi chĩa ngay vào yết hầu của Kinh Vô Mạng, cách xa 3 phần rưỡi. Bả vai hắn máu đã ứa ra ngoài áo, chảy dài xuống áo. Nhưng tại sao mũi kiếm của Kinh Vô Mạng không thể sâu hơn? Nơi bả vai của hắn cắm xiên xiên một ngọn phi đao, Tiểu Lý phi đao. Bằng một ma lực nào khiến cho Lý Tầm Hoan phóng nổi ngọn phi đao? Da mặt của hai cha con họ Long tái nhợt, tay chân rụt bắn, họ thụt lui từng bước đến sát góc tường. Lý Tầm Hoan đã đứng lên. Kinh Vô Mạng từ từ quay lại, ánh mắt của hắn trơ trơ. Thật lâu, hắn vụt nói:
Hay lắm.
Lý Tầm Hoan mỉm cười:
Không phải hay, chỉ tại các hạ xem thường tôi, không coi tôi vào đâu cả. Nếu không, chưa chắc tôi đã làm như thế.
Kinh Vô Mạng cười nhạt:
Các hạ có thể lừa được mắt tôi như vậy, đủ thấy bản lãnh cao hơn rồi.
Lý Tầm Hoan điểm đạt:
Tôi không hề lừa các hạ đâu. Tôi chưa hề nói tôi không thể phóng đạo. Cái đó là do chính các hạ tưởng như thế. Chính mắt các hạ đã lừa các hạ đấy.
Trầm ngâm một lúc, Kinh Vô Mạng nói từng tiếng một:
Đúng thế, lỗi chính tại hạ.
Lý Tầm Hoan thở ra:
Tốt lắm. Các hạ tuy là độc thủ, nhưng không phải là hạng tiểu nhân.
Kinh Vô Mạng lừ mắt về phía hai cha con Long Tiêu Vân:
Tiểu nhân không xứng là độc thủ.
Lý Tầm Hoan nói:
Hay, các hạ hãy đi đi.
Kinh Vô Mạng rít giọng:
Tại làm sao các hạ chẳng giết ta?
Lý Tầm Hoan nói:
Tại vì chính các hạ cũng không có ý giết người bằng hữu của tôi.
Kinh Vô Mạng nghiêng đầu dòm ngọn đao trên vai mình. Hắn hỏi thật chậm:
Nhưng ta cố ý phế bỏ hắn một cánh tay cơ mà.
Lý Tầm Hoan gật đầu:
Tôi biết.
Kinh Vô Mạng hỏi:
Thế sao ngọn đao của các hạ phóng trực ra ngoài thật nhẹ như thế?
Lý Tầm Hoan nói:
Người cho tôi một, tôi xin trả lại 3.
Kinh Vô Mạng ngẩng mặt nhìn thẳng vào Lý Tầm Hoan. Hắn không nói lời nào. Tia mắt hắn thật đặc biệt, giống giống như hắn nhìn Thượng Quan Kim Hồng. Lý Tầm Hoan nói tiếp:
Tôi còn 2 chuyện muốn hỏi.
Kinh Vô Mạng nói:
Nói đi.
Lý Tầm Hoan nói:
Quả thật, tôi đã phóng ngọn đao này vào mình của 76 người, nhưng trong đó có 28 người không chết. Những người chết đều thật đáng chết.
Kinh Vô Mạng mím miệng làm thinh. Lý Tầm Hoan ho nhỏ mấy tiếng và nói tiếp:
Trong đời tôi chưa hề giết lầm người nào. Vì thế tôi hy vọng các hạ sau này giết người, có lẽ nên có vài phút cân phân.
Lại lặng thinh một lúc khá lâu. Kinh Vô Mạng ngó Lý Tầm Hoan:
Tôi cũng có một việc muốn nói.
Lý Tầm Hoan đáp.
Xin nghe.
Kinh Vô Mạng gằn từng tiếng.
Từ trước đến nay, ta không bằng lòng chịu của ai một lời giáo huấn, cũng không bằng lòng cho ai giáo huấn.
Hắn chấm dứt câu nói bằng một cái đập thật mạnh vào cán ngọn phi đao. Ngọn đao lướt sâu vào vai hắn, chỉ có thấy cán. Máu từ vai hắn phọt ra. Thân hắn hơi lảo đảo, nhưng mặt hắn vẫn trơ trơ. Vành môi, khóe mắt của hắn không hề may động. Hắn không nói thêm một tiếng nào, cũng không thèm ngó đến ai. Hắn bước nhanh ra cửa. Hắn đi thật thẳng, thật vững như hồi hắn mới bước vào. Anh hùng? Sao lại gọi là anh hùng? Chẳng lẽ anh hùng là như thế ấy? Có người đã thay mặt cho anh hùng mà định nghĩa. Giết người như ngoé, đánh bạc như điên, uống rượu chết bỏ, mê gái không ca nổi. Không hoàn toàn sai, nhưng không tuyệt đối phải là như thế. Anh hùng có thể có nhiều thứ, nhưng anh hùng như Lý Tầm Hoan thì trên đời này chắc không được mấy người. Thần sắc của Tiểu Phi thật là sơ sát. Hắn thở dài sườn sượt.
Suốt đời hắn chắc không còn dùng kiếm được nữa.
Lý Tầm Hoan nói.
Hắn hãy còn tay phải mà.
Tiểu Phi đáp.
Nhưng hắn quen dùng tay trái rồi, nếu dùng tay phải nhất định sẽ chậm hơn nhiều. Đối với người dùng kiếm mà nói chậm thì đồng nghĩa với chết rồi còn gì nữa.
Tiểu Phi là con người không bao giờ biết thở dài. Bây giờ hắn thở dài, không chỉ riêng cho Kinh Vô Mạng, mà còn cho cả hắn. Lý Tầm Hoan nhìn hắn đăm đăm.
Một con người chỉ cần có quyết tâm thì cho dầu mất hẳn đi một cánh tay, thuận nhất hay mất cả hai tay, phải dùng miệng cắn độc kiếm vẫn lẹ như thường. Nếu một con người còn cả hai tay nhưng thần khí bị mất đi, nhiệt huyết không còn, thì cũng kể như là vô dụng. Trong đời còn cả hai tay rất nhiều, nhưng người dùng kiếm thật nhanh, hỏi có được mấy ai.
Tiểu Phi lặng lặng nghe, ánh mắt hắn người người. Hắn vụt bước nhanh tới nắm chặt tay Lý Tầm Hoan.
Tôi hiểu rõ ý anh rồi.
Lý Tầm Hoan nói.
Tôi biết anh sẽ hiểu rõ ràng mà.
Cả hai người nước mắt trào ra. Nếu có người thứ ba chứng kiến, nhất định cũng sẽ vô cùng cảm động. Chỉ tiếc một điều là hai cha con của Long Tiêu Vân lại không phải là hạng người như thế. Họ chỉ lén lén bỏ đi. Lý Tầm Hoan đứng quay lưng về phía họ, và hình như hắn không để ý. Tiểu Phi nhìn thấy, nhưng hắn cũng không nói một lời. Cho mãi đến khi hai cha con họ khuất ngoài cánh cửa, Tiểu Phi mới thở phào.
Tôi biết anh muốn tha cho họ.
Lý Tầm Hoan nói.
Hắn đã cứu tôi.
Tiểu Phi nói.
Hắn cứu anh một lần, nhưng hại anh không biết bao nhiêu lần mà.
Lý Tầm Hoan cười, giọng cười ảo não.
Có những chuyện thật khó mà nhớ, nhưng có những chuyện thật khó mà quên đi.
Tiểu Phi nói.
Đó chẳng qua có những chuyện mà anh không bằng lòng nhớ đấy thôi.
Hắn có thể là một con người ít tuổi, ít trải đời, nhưng những nhận xét về cuộc đời của hắn thật là sắc bén. Lý Tầm Hoan thở ra.
Nhưng cũng còn những chuyện mà giàu không bằng lòng nghĩ đến, nhưng lại lúc nào cũng cần hiện ra trong óc, mãi không làm sao khắc cho nó được. Đúng là nỗi thống khổ nhất của một kiếp người.
Tiểu Phi hỏi.
Còn anh thì sao? Anh chỉ nhớ chuyện người ta cứu anh, còn thì tất cả đều hoàn toàn quên hết à?
Lý Tầm Hoan cười.
Cũng có lẽ không phải hoàn toàn quên, nhưng thật thì chưa hề căm hận, bởi vì hắn cũng có nỗi thống khổ riêng của hắn.
Trầm ngâm một phút, Tiểu Phi vụt bật cười.
Bây giờ thì tôi mới biết kiếp sống của con người hoàn toàn chẳng công bằng.
Lý Tầm Hoan hỏi.
Sao lại chẳng công bằng?
Tiểu Phi đáp.
Tỷ như có người rất lương thiện, chỉ bất hạnh làm sai một chuyện, thế mà phải mang mối hận trọn đời. Chẳng những người đời đã không dung thứ, mà chính bản thân họ cũng không làm sao mà dung thứ được.
Lý Tầm Hoan làm thinh. Hắn rất thông cảm cái cảnh nhất thấp túc thành thiên cổ hận. Tiểu Phi nói tiếp.
Những người như Long Tiêu Vân suốt đời có thể chỉ làm được một chuyện tốt, chỉ cứu anh được một lần. Vì thế nên anh không khi nào cảm thấy hắn là con người xấu cả.
Lời lẽ của hắn lần lần ra chiều cảm khái. Lý Tầm Hoan chợt hiểu rõ ý hắn. Hắn đã vì Lâm Tiên Nhi mà bất bình. Hắn nhận rằng Lâm Tiên Nhi suốt đời chỉ làm sai có mỗi một lần, thế mà Lý Tầm Hoan không chịu tha thứ. Yêu, tiếng thật đơn giản mà kỳ diệu, có lúc thật êm đềm, có lúc thật đau đớn, mà cũng có lúc thật đáng sợ. Không chỉ nó có thể biến con người thông minh thành một kẻ ngu đần, mà nó còn làm cho người ta thành đuôi tối.